Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống đến bài số 6 trong loạt bài Sai Vào Thế Gian. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh từ sách Tiên Tri Jonah. Bài học hôm nay là phần cuối của bài học với đề tài Sứ Giả Ngược Đường trong đoạn 1 của sách Jonah. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo đó là thì giờ áp dụng. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Jonah để cùng theo dõi bài học với đề tài Sứ Giả Ngược Đường, phần 6. Chúng ta sẽ đọc phần cuối của Jonah đoạn 1, từ câu 11 đến câu 16. Đây là lời các thủy thủ nói cùng Jonah. Vậy họ nói rằng, chúng ta sẽ làm gì về ngươi hầu cho biển yên lặng cho chúng ta vì biển càng động thêm mãi? Người trả lời rằng, hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển thì biển sẽ yên lặng cho các anh. Vì ta biết rằng, ấy là vì có ta mà các anh phải gặp trận bão lớn này. Những người ấy bắt ta chèo vào bờ, xong không được, vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi. Họ kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài. Chúng tôi nài xin Ngài chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này, và chớ khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn. Đoạn họ bắt Jonah quăng xuống biển, thì sự giận dữ của biển yên lặng. Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện cùng Ngài.
Biết là có cơn bão tới đó, biết là Chúa sẽ kỷ luật chứ không phải không, vì mình biết mình thuộc về Chúa, mà không sợ nữa, cứ đi, chết bỏ. Nó lạ một cái chỗ kinh khủng là như vậy, là tới hồi ngủ luôn, không dậy nổi. Và đó là nguy hiểm của chúng ta, đó là con đường của Jonah, nhưng mà nhiều khi mình chưa có phân biệt được. Nhưng mà tôi hỏi những điểm này, cái con đường đi của Jonah đó, mình thấy cái con đường lớn như vậy, nhưng mà con đường nhỏ nhỏ mình đi cùng chiều đó là như thế này. Là chẳng hạn như mình nghỉ nhóm thường xuyên mà thấy không khó khăn gì, lúc nào ưng nghỉ. Trong khi đó mình biết rất rõ ràng Chúa nói gì về chuyện thờ phượng Chúa. Chẳng như mình nói vấn đề cầu nguyện, mình biết là cái đời sống cầu nguyện của mình không tới đâu, mà cũng không có tiếp tục gì thêm, nhưng mà rồi thôi, biết vậy để đó, rồi cũng không sửa được. Quyển Kinh Thánh mất đâu mất 3 tháng rồi, mấy tháng đâu biết nào đâu, nhưng mà cũng không tìm, cũng không cần để tìm. Hay là nói chuyện khác đi, nói là mình giận, mình thấy dễ giận lắm, nhưng mà thấy đó cũng là chuyện tôi, người cũng có tự ái, mình giải thích được hết. Mình phiền ai mình giải thích được hết. Hay là mình nói rằng thứ tự ưu tiên nó để Chúa trên hết, mà mình không để Chúa trên hết mình thấy bình thường. Hay là tôi nói cái chuyện nữa đi, đụng tới vấn đề ở đây. Là chỗ này sống giảng tin lành, đi về Ninive, mình không đi, không làm, mình thấy rất bình an. Thành ra con đường đó, một khi mình nó không thức dậy nổi, nó khó khăn kinh khủng. Cho tới như thế nào? Tới chỗ này là Chúa phải sai ai tới để đánh thức. Chủ tàu bèn đến gần người mà bảo rằng, hỡi người ngủ kia làm sao vậy? Chữ tiếng Việt mình dịch hơi ngộ, mình không có hỏi ai mà hỡi người ngủ kia làm sao vậy chứ sao? Mình nói là giờ này mà còn ngủ, ở đây mà còn ngủ được, cái hoàn cảnh như vậy mà còn ngủ được. Một cái sự ngạc nhiên mà khinh bỉ mà nó khó khăn lắm. Rồi ông nói làm sao? Ông nói chữ gì? Khá trời dậy. Ông nói khá trời dậy. Tôi nghĩ cái chữ này nó cắt thẳng vào trong lòng của Jonah, vì cái chữ đó ai dùng? Chúa dùng ngay lúc đầu. Chúa nói là ngươi khá trời dậy. Cho nên khi mà ông nghe cái tiếng đó bây giờ đó, Chúa nói là ta nói không nghe hả? Bây giờ ta sai người không biết Chúa, không tôn thờ Chúa, cái người ngoại đạo, để nói may ra con nghe. Con không nghe được cái tiếng thiêng liêng nữa, bây giờ may ra con nghe được cái tiếng này. Thành ra Chúa nói với người chủ thuyền, và người chủ thuyền có không biết áp giáp gì, dùng ngay cái chữ của Chúa là khác trồi dậy. Tôi nghĩ Jonah trồi dậy mà cũng phải giật mình. Nhưng thôi, cũng được nhắc nhở. Rồi ông biểu là trời dậy làm gì? Rất là ói âm, mỉa mai. Khá trời dậy và kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi. Cái người ngoại bây giờ đi nhắc ông tiên tri. Chưa có biết là ông tiên tri, cũng chưa biết chuyện gì. Dùng ngay cái chữ của Chúa là hãy trời dậy và trở lại với Chúa. Và thưa anh chị em, chúng ta nhiều khi nhìn cuộc đời của mình nó cũng cần nghe cái câu đó là Chúa đang nói đó. Nhiều khi trong nhà thờ nói không được, giảng lời Chúa nghe không được, ngoài đường họ nói cho mình nghe là tin lành mà sống vậy. Ủa, tin lành mà lo lắng vậy đó. Ủa, tin Chúa đi nhà thờ mà sao bây giờ. Họ có thể họ nói cách này cách kia, mà mình nhớ lại những cái câu mà Chúa nói là hãy trồi dậy. Người tin Chúa không có sống như vậy. Người tin Chúa không có đi con đường này. Người tin Chúa không có cái quan niệm này. Và chúng ta nhớ lại rằng chúng ta đã nghe lời này từ nơi Chúa. Rồi nói thêm là có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta thì chúng ta khỏi chết. Nhưng sao có lẽ được? Đức Chúa Trời đã tưởng đến Nineveh trước khi Nineveh biết là mình có tội. Ông nhắc lại cho Jonah phải là có lẽ Đức Chúa Trời tưởng đâu. Có lẽ là anh đó, có lẽ anh cần nhớ lại đó là có những người đang chết đây nè mà cần Chúa của anh đó. Có lẽ như chúng ta nói đó. Có lẽ mình cần nhắc lại 80 mấy triệu người Việt Nam đó mà không nghe tin lành là chết hết. Mình nghe rồi thôi, nhưng mà biết đâu có người sẽ nhắc lại cho mình là có trách nhiệm chứ. Hội Thánh Chúa ở đây, Hội Thánh Chúa Việt Nam, Hội Thánh Chúa hải ngoại có trách nhiệm chứ. Mà nếu mà đó không phải là cái chỗ mình nhận trách nhiệm thì tiếng kêu đó nó không ra từ trong hội thánh trên tòa giảng thì nó cũng phải ra từ nơi cái chỗ bão lụt chết mất mà mình thấy ngoài đó chứ. Mình thấy khi tai ương tới và người ta chết mất thì họ đi đâu? Mình phải hiểu cái chữ là có lẽ anh cần thức dậy chăng, là có lẽ Đức Chúa Trời tưởng đến chúng ta thì chúng ta khỏi chết. Thành ra tôi có lẽ phải hỏi câu đó lại cho chính mình, cho hội thánh mình và cho anh chị em á, là tại sao bây giờ mà còn ngủ? Bây giờ mà còn ngủ được sao? Trong cái hoàn cảnh của hội thánh, của công việc mà bây giờ mình còn ngủ được sao? Hay là nói ngay trong hội thánh này, có những người đang ngủ, có những chuyện gồng gánh, tắt nước rồi này kia, mà có người ngủ đúng không? Thì mình hỏi là tại sao giờ này còn ngủ, thức dậy chứ, làm công việc Chúa chứ. Rồi câu hỏi đó Chúa cũng hỏi cho hội thánh. Thế giới đương hư mất nè, người chung quanh đang cần Chúa nè. Mà tại sao cứ lo ba chuyện của mình nha? Thức dậy chứ. Thức dậy để lo công việc Chúa chứ. Tại vì biết đâu Đức Chúa Trời tưởng đến chúng tôi mà cứu chúng tôi chăng? Đó là lời. Chúng ta cần nhắc lại điều đó. Thì bây giờ họ làm gì? Sau khi đó thì chúng nói với nhau rằng hãy bắt thăm. Họ bắt thăm để tìm ra cái lý do. Thì Jonah khám phá ra cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ nhất ông khám phá ra là Chúa là đấng tể trị. Chúa không có để mình đi riêng. Chúa không có để mình yên. Chúa không để mình tự quyết định. Vì Chúa nói rằng hễ mà không thuộc về Chúa thì muốn làm gì làm. Vì kết quả thì Chúa sẽ tính sau. Tới ngày chung cuộc Chúa sẽ tính hết. Bây giờ nhưng mà trong cái tiến trình này ai là con của Chúa, Chúa mới để đi luôn. Ông khám phá ra điều đó. Ông khám phá một điều là Chúa không để mình đi tới Tharisi. Điểm thứ hai ông hiểu á là tội lỗi sẽ chỉ mình ra. Hãy đến chúng ta hãy bắt thăm cho biết tai vạ này đến cho chúng ta là vì cớ ai. Vậy họ bắt thăm và thăm trúng nhầm Jonah. Bây giờ họ hỏi cùng người rằng khá cho chúng ta biết vì điều chi mà tai vạ này đến trên chúng ta. Ngươi làm nghề gì, từ đâu đến, xứ ngươi ở đâu, ngươi thuộc về dân nào? Khi Chúa nói rằng con sẽ không đi tới Tharisi, Chúa sẽ chỉ mình ra và mình có một chuyện nào thôi. Một là trở lại Ninive, đi con đường Chúa sai phái. Hai là chết. Không phải là chết liền đâu. Có nhiều người chết lâu rồi mà chưa chôn. Như mình nói đó, có người vô đời sống của mình 27, 28 tuổi chết rớt rồi. Hết rồi, không có làm gì nữa, đã chìm tàu rồi đó. Mà tới 60 mấy tuổi mới chôn thôi. Chứ còn nguyên cuộc đời đó là chỉ lơ lắc. Chứ còn Chúa không dùng nữa, Chúa không sai nữa. Không đi Ninive nữa mà cũng không tới Tharisi. Và đó là cái thảm cảnh của chúng ta nếu chúng ta không hiểu lẽ thật này. Đó là chúng ta sẽ tưởng rằng mình đi ở giữa. Nghĩa là con tin Chúa nhưng mà con đi mé qua thế gian này sao đó. Rồi con sẽ tiếp tục đi cho tới nơi. Chúa không tới nơi đâu. Chứ không tới nơi đâu. Làm công việc Chúa sai phái, trong ơn của Ngài ban cho, theo mục đích mà Ngài đã cứu chuộc mình. Còn không, sẽ không đi tới nơi. Mà chúng ta khám phá điều đó rồi. Rất nhiều chúng ta đang khám phá điều đó ra là sẽ không đi tới nơi. không đi tới nơi trong con đường tự riêng mình đâu, trừ ra là trong ơn của Chúa ban cho. Cho nên chúng ta nhớ điều đó. Ở đây người trả lời rằng ta là người Hebrew, tôi đang ở trong phần số 2 đó, ta là người Hebrew, ta kính sợ Đức Giê-hô-va. Tức là tôi dùng cái chữ là thờ phượng trong bất tuân đó. Tôi thờ phượng Chúa cũng hơi khó phải không? Nhưng mà thiệt ra nó cũng dễ hiểu chứ. Chẳng hạn như bây giờ mình đang đi con đường sai trật đi, nhưng mà ai gặp mình hỏi là anh phải tin lành không? Thì nói làm sao? Thì nói vậy, tôi đã tin lành hay là tôi có tin Chúa Giê-xu? Mình quên cộng thêm, nhưng mà hiện giờ tôi đang đi con đường ngược lại qua Pharisee, chứ tôi không có đi con đường của Chúa. Nhưng mà thôi đó, để yên, ai hỏi thì nói tôi tin lành. Giống như là họ tin Chúa không? Có thờ phượng Chúa không? Có đi nhà thờ không? Có. Nhưng mà sống sao? Sống ý tôi, sống đường tôi, sống theo lối tôi. Hai cái đó đi chung không được. Sự thờ phượng và sự bất tuân không đi chung được. Nhưng mà với Jonah, ông đang trả lời một cách hết sức dễ dàng. Tôi không hiểu là ông nói làm sao? Ta là người Hebrew và ta kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời và Ngài đã làm nên biển và đất khô. Ông nói được cũng hay. Nhưng mà nghe lại thì tôi thấy thiệt ra mình đâu có thua giảm đâu. Mình cũng điêu luyện như vậy chứ. Mình cũng nói được những cái ngôn từ của Kinh Thánh, cũng cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cho cái công việc đó, nhưng mà cái công việc đó giờ không đi thờ phượng Chúa được, nhưng mà cũng cảm ơn Chúa để ban cho công việc đó. Mình sao cảm ơn được? Cảm ơn Chúa con chạy đèn đỏ mà không bị bắt. Thì vẫn cảm ơn Chúa được như thường. Nhưng mà sao nói được điều đó? Cho nên mình quên là hai cái điều này không đi với nhau. Và mình quên rõ ràng như tôi nói là Chúa sẽ đối nghịch với tội nhân. Chúa sẽ chấm dứt cái con đường ảo ảnh của mình đi tới Pharisee, như là Chúa đang nói với Jonah. Chúa sẽ đối nghịch với tội nhân. Tôi dùng cái chữ phía trên đó, tôi dùng cái số nhiều để mà nói rằng Chúa thương xót những người tội nhân đang hư mất. Nhưng mà Chúa sẽ đối nghịch với tội nhân, cá nhân của những người chống nghịch. Tức là khi mình biết Chúa rồi mà mình đi con đường sai trật của Chúa, Chúa không để yên. Chúa sẽ đối nghịch, Chúa sẽ chấm dứt chuyện bại hoại này. Chúa sẽ như người cha nói rằng con sẽ không cãi lời cha. Con sẽ chấm dứt cái chuyện cãi lời, hay là con đối diện với lại cái hậu quả của nó. Vì sao? Vì đó là ân điển. Nhưng mà có một điểm nữa chúng ta cần thấy ở đây là khi đã bị bắt gặp rồi, hay là đã bị được Chúa đem ra rồi, đã chỉ ra tên rồi đó, thì nó có một cái điều kinh khủng nữa mà chúng ta phải hiểu con đường của Jonah, tức là con đường của chúng ta đó. Là mình đầu phục nhưng mà phản kháng. Tôi dùng cái chữ đó cũng hơi khó. Nghĩa là như thế này, đầu phục mà không đầu phục. Tức là sao? Ông hiểu vấn đề, Chúa chỉ mặt ông ra rồi. Những người ấy cả sợ, câu số 10, các thủy thủ cả sợ và bảo ngươi rằng ngươi làm việc đó. Vì sao? Vì họ đã biết rằng người trốn khỏi mặt Giê-hô-va vì người đã khai ra cho họ. Thì ông Jonah này ông cũng thành thật chứ, ông có giấu gì, ông hỏi sao? Ông nói là tôi là người tin lành, nhưng mà tôi đi con đường riêng của tôi, bây giờ Chúa đang phạt, Chúa phạt tôi dính luôn mấy ông. Ông nói thẳng ra vậy rồi, bây giờ họ nói giờ tôi làm gì với anh? Chúng tôi làm gì với anh? Ông ngay cái chỗ đó, ông có một cái sự lựa chọn. Ông có thể nói là bây giờ tôi hiểu vấn đề, Chúa sai mà tôi không đi, tôi chống nghịch Chúa, thành ra bây giờ mấy anh cho tôi cái thì giờ tôi xuống lại hầm tàu đó, chắc tôi phải cầu nguyện chút, có thì giờ để mà ăn năn với Chúa rồi cầu xin Chúa. Hay là bây giờ tôi quỳ ngay xuống đây, mà nếu các anh cũng với tôi quỳ xuống để cho tôi ăn năn với Chúa, xin Chúa tha thứ tội và cho cứu tôi và cứu tất cả các anh. Đó là một cách, đúng không? Và khi nếu mà ông giả sử ông đi con đường đó thì dĩ nhiên mình thấy ngay là biển sẽ yên lặng xuống, thuyền sẽ vào bến, Chúa sẽ kéo ông lại và đi Ninive. Nhưng không. Không. Biết tội, biết tới mức, biết Chúa đang đối nghịch với mình, thì nói làm sao? Tôi biết tôi có lỗi rồi, tôi biết tại tôi rồi, thì nói làm sao? Câu 12, hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển. Tôi biết rồi, bây giờ làm sao? Tôi thà chết. Tôi biết tội rồi chứ không phải không, nhưng mà tôi không ăn năn. Tôi sẽ đối diện với cái tội đó, tôi sẽ trả cái giá của tội đó, nhưng mà rồi thì thôi, bây giờ tôi biết rồi, thì bây giờ để cho tôi chịu cái hoàn cảnh đó. Nó kinh khủng tới một cái chỗ là khi mình ra khỏi, như là Spurgeon nói, là ra khỏi cái con đường của ý Chúa rồi, nó tuột xuống không ngừng lại được, ăn năn cũng không được. Và mình nghĩ rằng là tôi sẽ đi cái con đường này, tới cái lúc nào đó tôi sẽ ăn năn trở lại. Tới cái lúc đó không ăn năn được, vì sao? Mình cũng không còn đếm xỉa tới là chết sống như sao. Bây giờ sao? Thì bây giờ tôi thành anh hùng á. Rồi, bây giờ Chúa muốn phạt con thì con biết rồi. Chúa sẽ là đấng công minh, nếu Chúa phạt thì bây giờ Chúa cứ phạt đi, con chịu. Con trả cái giá. Và mình bằng lòng đi cái con đường cho tới cùng, cãi cho tới cùng, chết cho tới cùng, không ăn năn. Cho nên cái nguy hại của chúng ta đó là nó không phải là ở cái chỗ này. Cái nguy hại là khi Chúa nói là Ninive và Pharisee, và mình chọn Và khi mình chọn con đường đó rồi, nó đi kinh khủng. Đi kinh khủng. Mà như tôi nói là không phải là chỉ là cái vấn đề tội lỗi gì đâu. Ở đây Jonah có phạm tội gì mà gọi là tài trời. Ông chỉ không đi cái con đường của Chúa. Ông không làm cái chức vụ Chúa giao phó. Ông không sống theo mục đích của Chúa. Và đó là chỗ đem ông tới. Cái chỗ cuối cùng đó là cái miệng thì đầu phục đó, nhưng mà trong lòng phản kháng cho tới chết. Những người ấy bắt tay chào vào bờ sông không được vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi. Câu số 13. Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài, chúng tôi nài xin Ngài, chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống người này, và chớ khiến máu đổ lại trên chúng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn. Họ hiểu một điều là Đức Chúa Trời tể trị. Bây giờ có lẽ là họ mới khám phá một điều là họ nhận biết là có Đức Chúa Trời. Giống như là có thể là họ biết qua cái sự thất bại của hội thánh của người tin Chúa làm sao đó, họ biết là có Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây sao? Họ nói là vấn đề không phải là xin Chúa nhớ là cái chuyện giữa Chúa với lại tiên tri của Chúa, không phải chuyện của chúng con. Chúng ta sống ở trong cuộc đời này đó, mà tới lúc người ta nói là cái chuyện giữa mấy người tin lành với nhau, cái chuyện của hội thánh, cái chuyện đó họ giải quyết riêng đó. Nhiều khi tôi cũng có nghe cái đó chứ không phải không. Không muốn đụng tới chuyện mấy anh lo, mấy anh đang đụng chạm nhau, mấy anh cãi nhau, mấy anh giải quyết với nhau đi đó. Thì là mình rất là nguy hiểm đó. Nhưng mà chúng ta thấy như thế này. Họ quăng Jonah xuống biển thì sự giận dữ của biển yên lặng. Jonah biết một điều. Jonah sẽ chết trên đường chứ không tới Tharisi. Và chúng ta cũng cần hiểu điều đó. Là ngoài ra trừ cái ân sủng của Chúa, trong cái câu kế tiếp là Đức Chúa Trời sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Jonah đó, thì có một sự chắc chắn là Jonah sẽ không tới Tharisi. Jonah sẽ không trở về được. Cho nên cái ảo ảnh Tharisi của chúng ta cần ngừng lại. Đó là không có tiếp tục đi con đường ở ngoài Chúa đâu. Cũng như ở trong nhà đó, con cái không có tiếp tục mà cãi lời được đâu. Và Chúa trong ân sủng lớn của Chúa, Chúa cứu Jonah hoàn toàn không tùy thuộc gì nơi Jonah. Chúa sắm sẵn một con cá lớn đặng nuốt Jonah. Chúng ta sẽ học điều đó. Đó là một cái phép lạ của ân sủng Chúa, một cái sự ban cho rõ ràng. Nhưng mà trong cái điểm này tôi muốn nói đó là Chúa đòi hỏi tuân theo ý Ngài. Chúa đòi hỏi tuân theo ý Chúa. Chúa đòi cái chuyện đó. Chúa đòi là Jonah, con giải quyết chuyện này hoặc là xong con, xong đời. Con không đi tới được, con cũng không đi lui được cho tới khi con giải quyết. Cho nên vấn đề của chúng ta hôm nay đối diện với sự kêu gọi thánh của đời sống chúng ta. Dĩ nhiên có những tội lỗi mà Chúa đang cáo trách lòng của mình, giải quyết bây giờ, giải quyết liền, đi cho xong. Nhưng mà Chúa cũng đang gọi thêm, không phải là chỉ những chuyện đó mà thôi. Nhưng Chúa đang nói là các con tàu của con đang đi đó, nó đang hướng về Ninive hay là nó đang hướng về Tharisi. Con đang đi cái chỗ nào? Tại vì cái chuyện đó rất là quan trọng đối với ta. Ta sai con đến Ninive, ta gọi con, ta trả giá để chuộc con với mục đích đời đời. Không phải cho chuyện của con. Jonah khám phá điều đó một cách hết sức là rõ ràng. Và chúng ta muốn khám phá điều đó qua bài học của Jonah, chứ không phải qua kinh nghiệm của mình. Có những chuyện mà bài học qua kinh nghiệm giá trả quá đắt. Chúng ta không ai muốn trả cái giá này cho tới khi thuyền nó xuống và mình ở trong biển. Lúc đó mới biết rằng không có đường trở lại. Vì Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa tể trị. Chúa không để mình đi con đường của riêng mình. Và khi Chúa sai phái, Chúa muốn chuyện đó thành. Khi Chúa gọi, Chúa muốn mình trả lời: Thưa Chúa, dạ vâng. Và trong ân sủng Chúa, Chúa sẽ nắm lấy sự yếu đuối của mình, như chúng ta sẽ học. Đó là Chúa nắm lấy sự gãy đổ của Jonah, sẽ cứu Jonah, sẽ dẫn Jonah. Nhưng mà không ai có thể theo Chúa trong cái ảo ảnh của Tharisi.
Giả vừa nghe xong phần kết thúc của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Sứ giả ngược đường từ trong Jonah đoạn 1. Chúng ta ngạc nhiên về thái độ của Jonah với sự sai phái rõ ràng của Chúa, nhưng có lẽ không ngạc nhiên gì về thái độ của mình thường rất giống với Jonah. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta ôn lại mình đang ở đâu trong sự sai phái rõ ràng của Chúa trên đời sống cá nhân của mình.
Sách tiên tri Jonah là sách bày tỏ chính yếu về Đức Chúa Trời, có nhiều nguyên tắc và bài học áp dụng cho chúng ta, nhưng đó là mục đích phụ thuộc. Mục
đích chính của quyển sách là để bày tỏ về Đức Chúa Trời và tấm lòng của Chúa đối với tội nhân. Chúa là ai và Chúa yêu thương tội nhân như thế nào, và ân sủng của Chúa muốn cứu người có tội thâm sâu đến mức nào. Đó là chủ đích của sự mặc khải trong sách Jonah. Cho nên tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, học được về lẽ thật cao quý, về lòng yêu thương của Đức Chúa Trời đối với tội nhân đang cần sự cứu rỗi. Nhưng câu chuyện của Jonah được thuật lại bởi chính tác giả là một tiên tri của Đức Chúa Trời, trong khung cảnh phục vụ Chúa và vâng theo sự sai phái của Ngài. Cho nên những bài học áp dụng thâm thúy có ý nghĩa đặc biệt và hữu dụng cho những người đã tin nhận Chúa, đã tiếp nhận ân sủng cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Và trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn làm sáng tỏ một khía cạnh về ân sủng cứu chuộc của Chúa liên hệ đến sự sai phái của Chúa cho cuộc đời mình. Khi chúng ta nói về ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nghĩ nhiều đến sự cứu rỗi của Chúa tại thập tự giá. Và đây là lẽ đạo nhiệm màu và là lẽ thật đời đời mà chúng ta không bao giờ hiểu cho hết chiều sâu của tình yêu Chúa bày tỏ ra tại thập tự giá. Nhưng ân sủng ban cho tại thập tự giá không ngừng lại ở sự cứu chuộc mà thôi. Ân đó tiếp tục như là một phần chung với nhau, cùng một đơn vị, cùng chung một món quà để thẩm định mục đích và đời sống của người được cứu. Nghĩa là ân sủng cứu rỗi của Chúa và ân sủng sai phái thay đổi cuộc đời và mục đích của người được cứu ra từ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 tới câu 10 đặt căn bản hiểu biết này cho chúng ta. Tôi sẽ đọc từ đầu đoạn 2 để chúng ta thấy được nội dung của sự dạy dỗ Kinh Thánh. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài đã làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Sự cứu rỗi của chúng ta đến từ ơn thương xót lớn của Đức Chúa Trời, và Ngài cứu chúng ta hoàn toàn trên căn bản ân điển, nghĩa là hoàn toàn do lòng thương xót của Chúa muốn ban cho, chứ không tùy thuộc bất cứ phần nào nơi chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn mà Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Vì thế chúng ta phải tin Chúa để nhận lấy sự ban cho của ân điển cách nhiên không này. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Không ai được cứu vì công việc mình làm, công đức mình có, chỉ bởi ân điển mà thôi. Nhưng nếu đọc tới đó hay hiểu tới đó thì chỉ đi tới một nửa của phần ân điển mà Kinh Thánh đang dạy. Vì Kinh Thánh viết tiếp, chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Nghĩa là Chúa cứu chúng ta trong ân điển để làm công việc của ân điển. Chúa có một chương trình mà Ngài muốn thực hiện trong chúng ta, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, Kinh Thánh viết. Và sự cứu rỗi có một mục đích rất rõ ràng, đó là chúng ta đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta được cứu bởi ân điển và được ban cho công việc đời đời trong ân điển để hầu việc Chúa sau khi được cứu. Hai điều này đi chung với nhau, hễ ai được cứu thì được cứu bởi ân điển, và hễ ai được cứu bởi ân điển thì cũng được sai phái cho mục đích của ân điển để làm công việc mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho họ trong ân điển của Ngài. Cho nên vấn đề hầu việc Chúa, sống cho mục đích của Chúa, móc nối trực tiếp và chắc chắn không tách rời với sự cứu rỗi bởi ân điển. Chúng ta có thể nói rằng sống cho mục đích của ân điển Chúa là bằng cớ rõ ràng của sự cứu rỗi trong ân điển của Chúa. Ai được cứu thật sự bởi ân điển thì sẽ sống cho mục đích của ân điển. Nghĩa là tất cả mọi người được cứu thật sự đều được Đức Chúa Trời sai phái và sẽ bởi ân điển sống thực hành sự sai phái đó. Và bằng cớ rõ ràng của sự cứu rỗi là đời sống thực hành sự sai phái của mục đích Đức Chúa Trời. Cho nên trong hình ảnh của Tharisi và Nineveh trong câu chuyện của Jonah,
Khi một người cho rằng mình đã được cứu mà con thuyền của cuộc đời vẫn luôn luôn hướng về phía Tarisi và chẳng bao giờ ngừng lại, chẳng bao giờ xoay lại, chẳng bao giờ bị sóng bão để phải trở lại, để sống cho sự kêu gọi thánh, mục đích thánh của Chúa, thì người đó cho thấy rằng không phải mình đã kinh nghiệm ân điển mà bây giờ tạm thời mù mờ lạc lối như trong trường hợp của rất nhiều người chúng ta. Nhưng người đó chứng minh rằng mình đã chưa bao giờ bước vào con đường thật của ân điển. Vì khi Chúa ban ơn cứu rỗi thì Ngài cũng ban ơn sai phái trong ân điển.
Một ngày qua như mọi ngày, chỉ sống với những đơn đau, những âu lo trong thời gian. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, chỉ biết sống trong đam mê cho quên đi thời gian. Một ngày qua như mọi ngày, chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong năm tháng. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thờ ơ. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Tìm nơi đâu?
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Sai Vào Thế Gian. Để chương trình học Kinh Thánh này của chúng ta được ích lợi và thực tế, chúng tôi xin khuyến khích quý vị gửi các câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001a@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Một ngày qua như mọi ngày, chỉ sống với những đơn đau, những âu lo trong trần gian. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, chỉ biết sống trong đam mê cho quên đi thời gian. Bạn thân ơi, mau trở về. Dòng suối mắt thu xe bạn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao tình thương. Bạn ơi, tìm về nguồn suối.